tạp chí Kinh tế.
Một quả bóng Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ rơi xuống biển, phải chăng đấy cũng là hình ảnh tham vọng của Bắc Kinh tan vỡ khi muốn ổn định quan hệ với Hoa Kỳ để có thể tập trung vào kinh tế nội địa vốn đang là nhược điểm của ông khổng lồ châu Á này. Hơn một chục ngày sau khi thông báo hủy chuyến công tác đến Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ đề ngỏ khả năng gặp đồng nhiệm Trung Quốc bên lề hội nghị an ninh ở Munich tại Đức từ ngày 17 đến 19 tháng 2 sắp tới. Khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Hoa Kỳ làm tiêu tan hy vọng Washington-Bắc Kinh nối lại đối thoại đã từng được lóe lên tại thượng đỉnh G20 Bali, Indonesia hồi tháng 11 năm ngoái. Chuyên gia về Trung Quốc Marc Julien, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận xét như trên từ vụ Mỹ bắn hạ quả bóng dọ thám Trung Quốc hôm 4 tháng 2. Tại Bắc Kinh thì nhà nghiên cứu Triệu Thông thuộc Trung tâm Carnegie Đại học Tinh Hoa cũng nói đến một cuộc khủng hoảng về chiến lược ở vào thời điểm mà Trung Quốc đang muốn ổn định quan hệ với Hoa Kỳ để bảo đảm cho phát triển kinh tế và để rồi qua đó đủ sức đọ sức với Mỹ một cách lâu dài hơn. Vẫn theo nhà nghiên cứu này, chính vì kinh tế đang là gót chân asin của ông khổng lồ Trung Quốc cho nên Bắc Kinh đã phần nào tránh liên kết một cách toàn diện hơn với Nga trên vấn đề Ukraine. Nhìn từ Paris, Washington và cả từ Bắc Kinh thì một số nhà quan sát thậm chí cho rằng giai đoạn hòa hoãn, đấu dịu trước mắt không còn mang tính thời sự. Nhà báo Pierre-Antoine Denet, từng điều hành chi nhánh của hãng thông tấn Pháp AFP tại cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ ghi nhận mối nghi kỵ giữa đôi bên lại càng hằn sâu thêm. Theo nhật báo tài chính Mỹ The Wall Street Journal số ra ngày 12 tháng 2, thì lãnh đạo cao cấp của nhiều tập đoàn Âu Mỹ chuẩn bị trở lại Hoa Lục kể từ khi mà Trung Quốc mở cửa trở lại sau 3 năm COVID triệt để. Cuối tháng Giêng vừa qua, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xe hơi Đức Volkswagen đã nhanh chân đến Bắc Kinh. Thế rồi nhân vật số 1 của Apple là Tim Cook cũng như đồng cấp thuộc hãng dược phẩm Pfizer là Albert Bourla chuẩn bị lên đường đến công xưởng lớn nhất trên thế giới. Trong một vài tháng nữa thì hàng chục các đại diện của các công ty Mỹ dự trù tham dự một hội nghị các doanh nhân. Đây cũng là cái sự kiện đầu tiên được tổ chức tại Trung Quốc sau 3 năm COVID. Với tỷ lệ tăng trưởng đã bị thu hẹp còn có 3% trong năm vừa qua, Bắc Kinh đang hy vọng nhiều vào cuộc hội ngộ với các doanh nhân nước ngoài để thu hút thêm đầu tư quốc tế. Khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Mỹ đã đẩy căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu của thế giới lên cao thêm hơn một chút và phủ thêm một lớp băng tuyết lên các hoạt động kinh tế thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc. Quả bóng Trung Quốc xuất hiện không đúng lúc như ghi nhận của giáo sư Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand vùng Auvergne trên đài truyền hình Pháp France 5.
Le conflit avec les États-Unis arrive au très mauvais moment.
Xung khắc xảy ra không đúng lúc chút nào và điều đó chứng tỏ là Trung Quốc không làm chủ thời gian. Sự cố xảy ra vào lúc kinh tế Trung Quốc cần công nghệ, cần những phát minh của phương Tây để nâng cấp cỗ máy sản xuất. Mặc dù đã đạt được rất nhiều tiến bộ và trong một thời gian rất ngắn, từ khi mở cửa với thế giới, Trung Quốc vẫn thiếu nhiều điểm cơ bản. Chẳng hạn như trong ngành công nghệ không gian, ngành công nghiệp chế tạo máy bay, công nghệ nano hay dược phẩm v.v. Mục tiêu rất có thể là dọ thám công nghiệp.
Danh sách những điểm căng thẳng Mỹ-Trung tới nay đã khá dài và đứng đầu trong số ấy là một sự cạnh tranh có hệ thống trong lĩnh vực công nghệ. Marc Julien của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhấn mạnh, đây là chìa khóa của toàn bộ tiến trình công nghiệp, kể cả công nghiệp quốc phòng không gian trong tương lai. Hơn thế nữa, làm chủ trí thông minh nhân tạo, làm chủ vật lý lượng tử sẽ cho phép chiếm thế độc quyền để áp đặt với phần còn lại trên thế giới những chuẩn mực quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. Ông Pierre-Antoine Denet trên đài RFI lưu ý rằng Trung Quốc ý thức được là đang bị chậm trễ so với Hoa Kỳ nên tìm mọi cách kể cả gián điệp công nghệ để bắt kịp các đối thủ Âu Mỹ và nhất là khi mà một phần chìa khóa đang được đặt trong tay Đài Loan qua trung gian tập đoàn sản xuất chip TSMC.
Le continent chinois et ses ingénieurs
sont très en retard dans la production de semi-conducteurs.
Khóa luật và các kỹ sư Trung Quốc bị chậm trễ rất nhiều về công nghệ, chậm trễ trong việc sản xuất linh kiện bán dẫn hiện đại nhất, tức chỉ một vài nanomet mà thôi. Hiện tại Trung Quốc sản xuất chip kích cỡ từ 12 đến 15 nano, trong lúc ở Đài Loan là từ 2 đến 5 nano. Trong cuộc đua này, Trung Quốc hoàn toàn trông thấy bất lợi, mà như chúng ta đã biết, đây lại là tâm điểm của kinh tế thế giới trong những năm tới.
Từ 2021, Tổng thống Biden duy trì các biện pháp đánh thuế nhôm thép của Trung Quốc, hạn chế các khoản giao dịch với các công ty Trung Quốc mà chính quyền tiền nhiệm Donald Trump đã ban hành. Do tác động COVID, lãnh đạo hai nước phải đợi đến thượng đỉnh Bali hồi tháng 11 năm ngoái mới có cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên. Valérie Niki thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp nói đến thiện chí của cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng muốn đấu dịu, nhất là từ phía Trung Quốc khi mà kinh tế nước này đang hụt hơi.
Có dấu hiệu Biden và Tập muốn hạ nhiệt tình hình bởi vì Trung Quốc thực sự cần đến thị trường của Mỹ, đồng thời muốn Washington nới lỏng các biện pháp cho phép chuyển giao công nghệ cho các đối tác nước ngoài. Bắc Kinh mong muốn Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các tập đoàn công nghệ của Trung Quốc.
Trong một nghiên cứu công bố hồi đầu năm, công ty tư vấn và quản lý tài chính Carmignac có trụ sở tại Paris đã lạc quan cho rằng 2023 đang mở ra một chương mới trong quan hệ giữa các nhà đầu tư nước ngoài với Hoa Lục. Lý do là 4 trong số 5 rào cản gây quan ngại về tình hình của Trung Quốc đang từng bước được dỡ bỏ. Bắc Kinh đã và đang nới lỏng các biện pháp kiểm soát các doanh nghiệp quốc gia. Bắc Kinh cũng đã chủ trương cứu nguy thị trường địa ốc, rồi hỗ trợ các doanh nghiệp và khuyến khích tiêu thụ nội địa. Thế rồi Trung Quốc cũng đã chấm dứt chính sách gây nhiều thiệt hại cho kinh tế. Đấy là chủ trương Zero Covid. Khúc mắc duy nhất còn lại là căng thẳng về địa chính trị với Hoa Kỳ. Bà Valérie Niki cho rằng Bắc Kinh kỳ vọng một khi dỡ bỏ chính sách kiểm soát về y tế nghiêm ngặt, các tập đoàn nước ngoài sẽ nhanh chóng trở lại Hoa Lục bởi vì Trung Quốc vẫn có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư nước ngoài.
Trong một thời gian dài, chọn Trung Quốc là giải pháp dễ và tiện lợi nhất. Đây là nơi cơ sở hạ tầng hoạt động tốt, không có các lực lượng công đoàn chống đối, và lại các tập đoàn nước ngoài có thể chuyển giao công nghệ cho các đối tác địa phương. Thế nhưng mô hình đó đã cho thấy những giới hạn kể từ khi mà Mỹ đã đặt điều kiện chuyển giao công nghệ, hạn chế các hoạt động trong một số lĩnh vực như là công nghệ bán dẫn. Khi đó, các hãng Mỹ tìm những bãi đáp mới và họ đã nghĩ đến Ấn Độ.
Về phần nhà chính trị, Pascal Boniface, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, thì ông cho rằng Bắc Kinh cần phải khởi động lại cỗ máy kinh tế, cần phải nhanh chóng tìm lại tăng trưởng để bảo đảm ổn định trong xã hội.
Le Parti communiste la Chine peut supporter une ou deux années ou trois années de croissance à 3%.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đủ sức đối mặt với một tỷ lệ tăng trưởng 3% trong thời gian từ 1 đến 3 năm. Nếu như kinh tế chừng lại như vậy lâu hơn nữa thì sẽ làm sống lại ký ức những năm tháng cực khổ dưới thời Mao Trạch Đông. Cho nên tôi tin rằng ít có khả năng Trung Quốc khởi động chiến tranh đánh chiếm Đài Loan bởi vì kinh tế Trung Quốc sẽ gãy đổ vì xung đột quân sự. Kinh tế sụp đổ kèm theo là nguy cơ đảng mất tính chính đáng khi không còn bảo đảm được cơm áo cho người dân. Trung Quốc không thể chấp nhận để kinh tế chìm vào khủng hoảng một cách lâu dài.
Marie-Françoise Renard, Đại học Clermont-Ferrand, Auvergne thì ghi nhận, do chậm trễ cải tổ mà giờ đây Trung Quốc bị dồn vào chân tường.
Alors c'est la fin depuis pas mal d'années. Je rappelle qu'au début des années 2000, le premier ministre Wen Jiabao avait dit lors des réunions des assemblées.
Thời kỳ vàng son đó đã chấm dứt từ nhiều năm nay. Đầu những năm 2000, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã báo động rằng Trung Quốc phải thay đổi mô hình phát triển kinh tế, phải chú ý đến chất lượng, giảm bớt các khoản đầu tư ồ ạt mà không có tính hiệu quả cao. Nhưng rồi từ đó đến nay, vì nhiều lý do khác nhau, Bắc Kinh liên tục đẩy lùi các chương trình cải tổ. Đến giờ, kinh tế nước này cùng lúc phải đối mặt với những khó khăn nhất thời như là COVID hay tiêu thụ của thế giới sụt giảm, cộng thêm với những khó khăn cơ bản do chính mô hình kinh tế của Trung Quốc gây ra. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, mô hình kinh tế của Trung Quốc đã tạo cơ hội cho người dân làm giàu, và cũng nhờ mô hình đó mà Trung Quốc nay đã trở thành nền kinh tế thứ hai trên thế giới.
Valérie Niki bên Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS thì nêu bật một yếu tố khiến nhiều tập đoàn Trung Quốc bị Mỹ đưa vào danh sách những thực thể đe dọa an ninh Hoa Kỳ.
En fait, la Chine n'a jamais fait mystère du fait qu'il n'y a pas de différence entre le civil et le militaire.
Trung Quốc chưa bao giờ che giấu họ không tách bạch hai lĩnh vực quân sự và dân sự. Có nghĩa là những công nghệ sử dụng trong lĩnh vực dân sự hoàn toàn có thể được dùng để phục vụ những lợi ích của bên quân đội. Trái lại, những tiến bộ trong lĩnh vực quân sự cũng có thể được chuyển sang cho các hoạt động dân sự.
Đành rằng căng thẳng Mỹ-Trung lộ rõ từng ngày mà hồ sơ Đài Loan chỉ là một tâm điểm, giới quan sát đồng loạt cho rằng cũng ít có khả năng hai siêu cường kinh tế trên thế giới trực tiếp lao vào một cuộc xung đột vũ trang. Valérie Nikkei phân tích.
La Chine, à mon avis, ne peut pas remporter un conflit dans le détroit de Taïwan avec une implication des États-Unis.
Theo tôi, Trung Quốc không thể giành lấy phần thắng nếu như xảy ra xung đột vũ trang tại eo biển Đài Loan, cho dù là Mỹ có tham gia hay không. Cái giá Trung Quốc phải trả sẽ rất là đắt. Cái giá phải trả về mặt phát triển kinh tế lại càng đắt hơn nữa. Bởi tới nay, tiến trình phát triển về kinh tế, về công nghiệp của quốc gia này vẫn chưa hoàn tất. Theo tôi, khai mào chiến tranh với Đài Loan sẽ là hành động tự sát. Điều đó không có nghĩa là chúng ta loại trừ 100% kịch bản điên rồ nhất. Nhưng tôi cho rằng có nhiều người ở Bắc Kinh chống đối khả năng xâm chiếm Đài Loan bằng sức mạnh quân sự.
Trước mắt, những nỗ lực đối thoại Mỹ-Trung đang bị quả khinh khí cầu xuất hiện trên bầu trời bang Montana hôm đầu tháng thách thức. Sự cố đó làm dấy lên một loạt các câu hỏi về dụng ý của Bắc Kinh, về quyền lực thực sự của ông Tập Cận Bình trong nội bộ đảng, về khả năng phòng thủ của siêu cường số 1 thế giới là Mỹ, về khả năng Washington, Bắc Kinh tìm ra được một lối thoát danh dự cho cả hai phía trước khi nối lại đối thoại. Có một điều chắc chắn là các nhà đầu tư Trung Quốc và nước ngoài sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa mới hy vọng trông thấy viễn cảnh thuận lợi hơn. Thế nhưng cũng đừng quên rằng, về ngoại giao, thương mại và kinh tế, cảnh gương vỡ lại lành là những kịch bản đã nhiều lần được lặp đi lặp lại trong lịch sử. Chắc chắn rằng tại hội nghị an ninh Munich cuối tuần này, ống kính truyền hình của cả thế giới sẽ tập trung vào hai nhân vật là Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Trung Quốc.